Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 17 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Human Rights Watch nói dân quân Libya đánh đập và hành quyết những người ủng hộ ông Gaddafi.
Thi hài cựu hoàng Campuchia Sihanouk về đến Phnom Penh.
Đặc sứ hòa bình Syria đến thăm Liban.
Tổng thống Philippines hy vọng sẽ có tiến bộ về tranh chấp lãnh hải sau cuộc chuyển quyền tại Bắc Kinh.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc tranh luận truyền hình lần thứ nhì của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ hồi tối thứ ba.
There were a whole bunch of oil companies. I had a question, and the question was, how much did you cut them by?
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào tăng cường sự lãnh đạo trong lúc sự chống đối của dân chúng ngày càng gia tăng. Và sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã đối mặt lần thứ nhì trong ba cuộc tranh luận được truyền hình toàn quốc. Và theo tường thuật của thông tin viên VOA Ken Glenn, thì cuộc thảo luận này mang tính đối đầu nhiều hơn lần trước và hai ứng cử viên đã đôi khi xa vào tranh cãi. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Với tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò ý kiến bị sụt giảm vì biểu hiện yếu kém trong cuộc tranh luận đầu tiên, Tổng thống Obama đã tỏ ra năng động và tích cực hơn trong cuộc tranh luận thứ hai. Ông và Thống đốc Romney đối đầu nhau trong cuộc tranh luận được tổ chức theo hình thức của một cuộc hội họp. Trong đó, hai ứng viên đã trả lời các câu hỏi từ các khán giả, gồm những cử tri chưa quyết định sẽ bầu cho ai. Và nhiều lần họ đã tranh cãi với nhau như khi trao đổi về chính sách năng lượng sau đây.
There were a whole bunch of oil companies.
I had a question, and the question was, how much did you cut them by?
Một câu hỏi của khán giả đề cập tới vụ tấn công vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya hồi tháng 9, làm thiệt mạng đại sứ và ba người Mỹ khác. Tổng thống Obama đã nhận trách nhiệm cao nhất vì đã để xảy ra các sai sót an ninh dẫn tới vụ tấn công. Nhưng ông cũng chỉ trích phản ứng của ông Romney sau khi xảy ra vụ việc.
While we were still dealing with our diplomats being threatened,
trong khi chúng ta phải xử lý vấn đề các nhà ngoại giao bị đe dọa, thì Thống đốc Romney lại ra một thông cáo báo chí để tìm cách lấy điểm chính trị. Và đó không phải là cách điều hành của một vị tổng tư lệnh. Chúng ta không thể biến an ninh quốc gia thành vấn đề chính trị.
Thống đốc Romney nói thất bại của chính quyền ông Obama tại Benghazi biểu trưng cho sự thất bại của toàn bộ chính sách về Trung Đông. Và ông nói rằng chính ông Obama mới chơi trò chính trị sau khi xảy ra vụ tấn công.
Một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công, Tổng thống bay đến Las Vegas để dự một buổi gây quỹ chính trị. Và ngày hôm sau thì tới Colorado để tham gia một sự kiện chính trị khác. Tôi nghĩ rằng các hoạt động đó của một vị tổng thống, một vị lãnh đạo nói lên nhiều điều.
Về vấn đề kinh tế, Tổng thống Obama bênh vực thành tích của mình và cam kết sẽ tiếp tục làm việc để gia tăng tốc độ phục hồi.
Chúng tôi đã tạo thêm 5 triệu công ăn việc làm, thay vì mất đi 800.000 công ăn việc làm mỗi tháng. Và chúng tôi đang đạt được tiến bộ. Chúng tôi đã cứu một ngành công nghiệp ô tô đang trên bờ vực sụp đổ.
Thống đốc Romney cho rằng thành tích kinh tế của ông Obama cho tới nay khá nghèo nàn và sẽ không cải thiện trong nhiệm kỳ thứ hai.
Tôi nghĩ các bạn biết rõ hơn ai hết. Tôi nghĩ các bạn biết rằng 4 năm qua không tốt như Tổng thống vừa mô tả và rằng các bạn cũng không cảm thấy tin tưởng là 4 năm tới sẽ tốt hơn nhiều. Tôi có thể nói với các bạn rằng nếu các bạn bầu cho Tổng thống Obama, các bạn biết điều các bạn sẽ nhận được. Các bạn sẽ lại thấy sự lặp lại của 4 năm vừa qua.
Ngoài vấn đề liên quan tới Trung Quốc, hai ứng cử viên cũng tranh luận về vấn đề nhập cư, các vấn đề về phụ nữ, kiểm soát súng ống và giáo dục. Các cuộc thăm dò được tiến hành sau cuộc tranh luận cho rằng Tổng thống có lợi thế đôi chút. Đa phần người Mỹ tin là ông Romney đã thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 3 tháng 10, và kể từ đó, ứng viên Đảng Cộng hòa này đã tăng điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến công luận. Phần lớn các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên ngang ngửa nhau. Cả hai ứng viên ngày hôm nay sẽ đi vận động tại các bang mang tính quyết định. Ông Romney sẽ tới Virginia, trong khi Tổng thống Obama sẽ tới Iowa và Ohio. Ông Obama và Thống đốc Romney sẽ đối đầu trong cuộc tranh luận cuối cùng về các vấn đề đối ngoại vào thứ Hai tới tại Florida.
Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi, đến Liban, nước láng giềng của Syria, để gặp các giới chức trong chặng dừng chân mới nhất của ông trong chuyến công du khu vực để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài 19 tháng. Ông Brahimi hôm nay sẽ hội đàm với Tổng thống Michel Suleiman của Liban và Phó Thủ tướng Najib Makita cũng như Chủ tịch Quốc hội nước này. Trước đó, ông đã đến Ai Cập, Iraq, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Hồi đầu tuần này, ông Brahimi đã kêu gọi Iran, nước đồng minh của Syria, giúp thiết lập một cuộc ngừng bắn tại Syria trong dịp lễ Eid al-Adha của Hồi giáo sẽ bắt đầu vào tuần tới. Hôm qua, thông tấn xã Sana của nhà nước Syria trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jihad Makdisi nói rằng Syria đang chờ đợi chuyến thăm của ông Brahimi và hy vọng các cuộc họp của vị đặc sứ quốc tế này sẽ đóng góp cho sự thành công của một sáng kiến xây dựng. Một cuộc ngưng bắn do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan điều giải đã tan vỡ không lâu sau khi có hiệu lực hồi tháng 4.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói đang nắm giữ bằng chứng mới cho thấy lực lượng chống đối ông Muammar Gaddafi đã đánh đập và hành quyết những người ủng hộ ông sau khi nhà lãnh đạo bị lật đổ này bị bắt và bị bắn chết hồi năm ngoái. Ông Gaddafi qua đời ngày 20 tháng 10 năm 2011 sau khi đoàn xe của người ủng hộ của ông đang cố tháo chạy khỏi thành phố Sirte bị không kích và bị những thành viên lực lượng dân quân tấn công. Báo cáo công bố ngày hôm nay nói rằng lực lượng dân quân đã đánh đập tàn nhẫn những người bị bắt giữ trong đoàn xe của ông Gaddafi và sau đó hành quyết 66 người trong số họ tại một khách sạn gần đó. Human Rights Watch dẫn chứng một đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy một nhóm nhiều người bị bắt giữ bị chửi rủa và ngược đãi. Human Rights Watch cho biết tổ chức này đã dùng đoạn video và hình ảnh chụp ở các nhà xác bệnh viện để liên kết ít nhất 17 người bị giam giữ với những thi thể được tìm thấy ở khách sạn. Tổ chức này nói rằng những phát hiện của họ cũng đặt ra nghi vấn về kết luận của giới chức Libya cho rằng ông Gaddafi đã bị giết chết trong lúc phe trung thành với ông và lực lượng chính phủ lâm thời đang giao tranh. Tổ chức này nói ông Gaddafi và con trai Mutasim vẫn còn sống trong đoạn video được quay sau khi hai người bị bắt, nhưng sau đó lại thấy đã chết. Human Rights Watch nêu lên những nghi vấn về hoàn cảnh cái chết của ông Gaddafi hồi tháng 10 năm ngoái và kêu gọi chính quyền Libya điều tra vụ hành quyết những người ủng hộ ông, có thể đã xảy ra trong trận chiến ở Sirte. Hôm nay, tổ chức này cho biết không có bằng chứng cho thấy một cuộc điều tra đang được tiến hành hay đã được thực hiện. Báo cáo mới này dựa trên đoạn video do lực lượng đối lập quay lại, cũng như những cuộc phỏng vấn với những người còn sống sót trong đoàn xe của ông Gaddafi. Tân chính phủ Libya vẫn đang cố gắng giành quyền kiểm soát lực lượng dân quân, là lực lượng đã mạnh hơn sau khi ông Gaddafi bị lật đổ. Tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Mohamed El Magharif cam kết giải thể tất cả các lực lượng dân quân và các doanh trại quân sự hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.
Quay sang Nam Á, một kẻ đánh bom tự sát kích nổ chiếc xe gần một căn cứ quân sự của NATO và Afghanistan ở phía đông nước này, làm ít nhất 11 binh sĩ Afghanistan và một số thường dân bị thương. Các giới chức trong tỉnh Paktia cho biết vụ nổ xảy ra tại quận Zurmat là một vụ nổ lớn, nhưng không ai bị thiệt mạng. Xe bom được kích nổ tại cổng ra vào của căn cứ, làm vỡ kính các cửa sổ và gây hư hại cho các tòa nhà. Tin cho hay quân nổi dậy đã nổ súng vào căn cứ sau khi vụ nổ. Sau, phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam củng cố quyền lãnh đạo giữa lúc chống đối gia tăng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thoát được trừng phạt tại hội nghị 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc hồi đầu tuần này, bất chấp những yếu kém của chính phủ do ông lãnh đạo đã đẩy kinh tế Việt Nam đến nhiều khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, ông và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác đang đối diện với một áp lực ngày càng tăng và một mối đe dọa đang lan rộng, đó là mạng Internet. Trong phát biểu được phát sóng truyền hình, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng thừa nhận những yếu kém trong quản lý Đảng Cộng sản cầm quyền đã đẩy nền kinh tế Việt Nam vào tình trạng nợ nần chồng chất, tăng trưởng chậm, đánh mất hình ảnh của một trong những nền kinh tế có tiềm năng phát triển nhất trong khu vực. Tại phiên bế mạc của hai tuần lễ hội nghị, Tổng Bí thư Trọng hối thúc Bộ Chính trị, tức cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam, phải khắc phục những yếu kém và tăng cường sự lãnh đạo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không bị nêu đích danh, nhưng các nhà phân tích nói rằng đó là một lời khiển trách nhắm sát vào nhân vật vốn đã xây dựng được hệ thống quyền lực đáng kể trong chính phủ, kể từ khi được bổ nhiệm vào chức vụ này năm 2006. Theo hãng tin Reuters, trên thực tế hội nghị 6 đã dấy lên nhiều đồn đại liệu ông Dũng, năm nay 62 tuổi, sẽ tài chức được bao lâu nữa sau hàng loạt sai phạm về quản lý kinh tế, trong đó phải kể đến vụ phá sản của tập đoàn Vinashin và đồng tiền Việt Nam liên tục mất giá. Và một diễn biến hiện nay được các nhà quan sát dự đoán là một mối đe dọa đang ngày càng tăng đối với giới cầm quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là các đồn đại và chỉ trích xuất phát từ một loạt các trang web mới đang trở nên phổ biến. Trang web tạo được ảnh hưởng nhiều nhất hồi gần đây là trang Quan Làm Báo, tiết lộ nhiều thông tin nội bộ của giới lãnh đạo chóp bu được dư luận chú ý. Trang web Quan Làm Báo ban đầu đăng tải chuyện tình cảm của những nhân vật lãnh đạo đảng, rồi tiếp đến đưa tin các nhân vật lãnh đạo ngân hàng bị câu lưu liên quan đến những vụ bê bối tài chánh, trước khi tin tức về những vụ bắt giữ âm ỉ này được công chúng biết đến. Gần đây hơn, người truy cập tìm thấy trong trang này nhiều chỉ trích và mỉa mai về ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng đã không mất nhiều thời giờ để đáp lại. Tháng trước, ông ra lệnh cho công an điều tra trang Quan Làm Báo và hai trang web khác và cấm các trang này tiếp tục hoạt động vì đã phổ biến những nội dung sai trái. Một tuyên bố của chính phủ Việt Nam gọi đó là âm mưu phản động của các thế lực thù địch, từ ngữ thường được sử dụng để ám chỉ những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Cùng lúc đó, ba blogger nổi tiếng bị tuyên án tù dài hạn trong một động thái mà các nhà phân tích xem là một lời đe dọa gửi đến những người truy cập Internet, nhắc nhở họ chớ nên quên luật khắt khe của quốc gia Cộng sản này mà kêu gọi dân chủ đa đảng hay thách thức quyền hành của Đảng Cộng sản.
Kinh tế Việt Nam hụt hơi, đó là tiêu đề bài viết của hãng thông tấn Al Jazeera sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc hội nghị 6 hồi đầu tuần này. Bài viết nói rằng Việt Nam từng là một con hổ kinh tế ở Đông Nam Á, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong số các quốc gia đang phát triển. Năm 2007, quốc gia này đã thu hút được đầu tư nước ngoài nhiều hơn ở Philippines, Thái Lan và Indonesia gộp lại. Nhưng trong những năm gần đây, lạm phát tăng cao và mới đây nhất, Việt Nam đã bị hạ bậc tín dụng trên thị trường quốc tế. Lạm phát tăng cao và thị trường nhà đất đóng băng đã góp phần làm tăng nợ xấu của ngân hàng. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương đã đề ra kế hoạch tái cơ cấu ngành ngân hàng bằng việc sáp nhập và mua lại các ngân hàng yếu. Ông Jonathan Pincus, khoa trưởng của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Thành phố Hồ Chí Minh, nói hội nghị 6 chọn phương án tiếp tục chính sách này, tái cơ cấu hệ thống tài chính và doanh nghiệp nhà nước là những mục tiêu dài hạn, cho dù tiến bộ đạt được với tốc độ rất chậm. Giáo sư Pincus nói tiếp rằng không có nhiều chi tiết được đưa ra, nhưng chúng ta có thể đoán rằng sẽ có thêm sáp nhập các ngân hàng và áp lực tiếp tục đặt lên đầu tư tài chính. Kinh tế vẫn đạt tăng trưởng ở mức 4,7%. Tuy nhiên, nhiều dự án xây dựng lớn bị chủ đầu tư bỏ dở, cho thấy dấu hiệu Việt Nam không còn là con hổ kinh tế giống cách đây vài năm nữa. Và thị trường nhà đất sụp đổ đang để lại cho ngân hàng những đống xà bần.
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Anh. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh về thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong tuyên bố tại lễ đón tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đến thăm Việt Nam trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 vừa qua. Theo tin của Thông tấn xã Việt Nam, ông Tony Blair nói rằng ông sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Anh quốc với Việt Nam và việc thực hiện các thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực ưu tiên, và đặc biệt sẽ thúc đẩy việc trao đổi đại biểu cấp cao nhân dịp hai nước đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Cựu Thủ tướng Blair cũng hứa sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển và cải cách kinh tế. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm, trong đó có chuyện tình hình ở Trung Đông, Bắc Phi, Châu Á, Thái Bình Dương, ASEAN, Biển Đông và viễn cảnh kinh tế toàn cầu.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa ông Mitt Romney đã tranh nhau để xem ai là người có thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong cuộc tranh luận hồi tối thứ Ba tại New York. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Không giống như cuộc tranh luận lần trước, trong cuộc tranh luận lần này, Trung Quốc là một đề tài chính của cả hai ứng cử viên và bên nào cũng muốn chứng tỏ là họ sẽ làm tốt hơn trong việc ngăn chặn những cách thức làm việc của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại mà họ cho là khiến cho nước Mỹ bị mất công ăn việc làm. Như đã làm trước đây trong chiến dịch vận động của mình, ông Romney lại một lần nữa tố cáo ông Obama có thái độ nhu nhược đối với Trung Quốc. Ông cũng lặp lại lời hứa gắn cho Trung Quốc nhãn hiệu quốc gia thao túng chỉ tệ.
And the president has a regular opportunity to label them as a currency manipulator.
Tổng thống luôn luôn có cơ hội để gắn cho họ nhãn hiệu thao túng chỉ tệ, nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Trong ngày đầu tiên giữ chức tổng thống, tôi sẽ chính thức tuyên bố Trung Quốc là một nước thao túng chỉ tệ. Và như vậy, trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ có thể áp đặt những thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng của Trung Quốc mà tôi tin là họ có ưu thế không công bằng đối với các nhà sản xuất của chúng ta.
Tổng thống Obama đã phản công với nhận định cho rằng ông Romney là người cuối cùng có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc. Ông tố cáo ông Romney đầu tư vào những công ty đã đưa công ăn việc làm của nước Mỹ sang Trung Quốc. Ông Romney rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn để phản bác tố cáo đó. Ông nói rằng Tổng thống Obama cũng đầu tư vào các công ty Trung Quốc.
Mr. President, have you looked at your pension? Have you looked at your pension?
Thưa Tổng thống, ông có xem giấy tờ về quỹ hưu trí của mình hay không?
Ông Obama đã trả lời như sau.
Chắc ông cũng biết là tôi không xem giấy tờ về quỹ hưu trí của tôi. Quỹ của tôi không lớn như quỹ của ông, nên tôi không mất nhiều thời giờ như vậy.
Ông Romney đáp lại như sau.
Tôi khuyên ông hãy nhìn vào quỹ hưu trí của mình. Ông cũng có đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Ông cũng có những khoản đầu tư bên ngoài nước Mỹ. Ông cũng có đầu tư thông qua một quỹ tín thác ở đảo Cayman.
Ông Romney đã nhiều lần quay lại với đề tài Trung Quốc trong cuộc tranh luận sôi nổi kéo dài 90 phút. Ông hứa là chính phủ do ông lãnh đạo không những sẽ thẳng tay trừng trị Trung Quốc mà còn làm cho môi trường đầu tư ở Mỹ hấp dẫn hơn. Ngõ hầu các công ty đã đưa công ăn việc làm sang Trung Quốc sẽ mang các việc làm này về Mỹ trở lại. Chính phủ của Tổng thống Obama đã tiến hành nhiều vụ kiện thương mại chống lại Trung Quốc. Tối hôm qua, ông đã bênh vực cho thành tích của mình và nói rằng áp lực đó đã buộc Trung Quốc phải để cho chỉ tệ của họ tăng giá trong những tháng vừa qua. Ông Obama nói,
chỉ tệ của Trung Quốc đã tăng 11% kể từ khi tôi giữ chức Tổng thống, vì chúng tôi đã mạnh tay với họ và chúng tôi đã gây nên những sức ép thương mại trước đây chưa từng có đối với Trung Quốc.
Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cũng cảnh báo là chớ nên gây ra một chiến tranh thương mại với Trung Quốc, là nước có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Họ nói rằng những lời lẽ bớt hung hăng đã có hiệu quả hơn trong việc thúc đẩy Trung Quốc sửa đổi. Vấn đề Trung Quốc đặc biệt quan trọng ở những tiểu bang dao động như tiểu bang Ohio, là nơi có nhiều người đang lo ngại về vấn đề công ăn việc làm trong các ngành chế tạo bị mất đi, vì các công ty Mỹ mang tiền đi đầu tư ở nước ngoài và vì sự cạnh tranh của nước ngoài. Cả hai ban vận động đã thực hiện nhiều chương trình quảng cáo để hứa hẹn sẽ có thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề kinh tế. Trung Quốc có phần chắc sẽ tiếp tục là một vấn đề chính trong chiến dịch vận động bầu cử Tổng thống. Theo kế hoạch đã định, trong cuộc tranh luận thứ ba và là cuộc tranh luận chót vào ngày 22 tháng 10, sẽ có 15 phút được dành riêng cho chủ đề Sự trỗi dậy của Trung Quốc và thế giới ngày mai.
Thưa quý thính giả, tội phạm mới nhất bị cho là do các quân nhân Mỹ thực hiện ở Nhật Bản có thể sẽ làm bùng ra những phản kháng chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa. Từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA tại Seoul, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật cho Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản đã đích thân xin lỗi vị tỉnh trưởng của tỉnh Okinawa sau khi hai binh sĩ hải quân Mỹ bị bắt ở Okinawa. Một phụ nữ Nhật Bản trong độ tuổi 20 nói rằng cô đã bị hai binh sĩ đó cưỡng hiếp trong lúc đi bộ về nhà hồi sáng sớm thứ ba. Cảnh sát địa phương cho biết một trong hai nghi phạm đã thừa nhận phạm tội và người còn lại nói rằng anh không dính líu gì tới vụ xâm hại tình dục này. Trong cuộc họp ngày hôm nay ở Tokyo với Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto, tỉnh trưởng Okinawa ông Hirokazu Nakayama nói rằng vụ cưỡng hiếp đó là một hành động không thể tha thứ. Ông Nakayama nói rằng ông rất tức giận và các lực lượng Mỹ phải có thái độ nghiêm khắc hơn thay vì chỉ hứa hẹn là sẽ nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật. Ông cũng than phiền là vụ việc mới nhất này đã xảy ra chỉ 2 tháng sau khi một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ bị bắt về tội xúc phạm tính dục một người phụ nữ Nhật. Ngũ giác đài và Đại sứ quán Mỹ hứa hợp tác đầy đủ với giới hữu trách Nhật trong vụ án cưỡng hiếp ở Okinawa. Trong thời gian gần đây, tỉnh trưởng Nakayama đã gia tăng sự chỉ trích về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nhóm đảo có sự trú đóng của khoảng phân nửa trong số 47.000 nhân viên quân đội Mỹ ở Nhật Bản. Hồi đầu tháng này, bất chấp sự phản đối của ông Nakayama và nhiều người ở Okinawa, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã chấp nhận một kế hoạch gây tranh cãi là bố trí 12 chiếc máy bay Osprey V-22 tại một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ nằm trong một khu vực thành thị đông dân cư. Trước khi đích thân xin lỗi tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, ông John Ruse nói với báo chí rằng ông hiểu được sự phẫn nộ của nhiều người.
Như chúng tôi đã làm trong quá khứ, chúng tôi luôn luôn làm hết sức mình để tranh thủ sự tin tưởng của người dân ở Okinawa và của nhân dân Nhật Bản nói chung.
Những tội phạm mà nhân viên quân đội Mỹ đã phạm ở Nhật Bản và Nam Triều Tiên trong những năm qua đã mang lại những tác động đáng kể về mặt chính trị và ngoại giao. Năm 1995, sau khi 3 quân nhân Mỹ ở Okinawa bị bắt về tội cưỡng hiếp và bắt cóc một bé gái 12 tuổi, hàng vạn người Nhật đã xuống đường biểu tình. Vụ đó đã buộc Hoa Kỳ và Nhật Bản phải bắt đầu thực hiện những cuộc thảo luận nghiêm túc về việc giảm thiểu sự hiện diện quân sự trên đảo Okinawa. Những vụ biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở Nam Triều Tiên vào năm 2002 sau khi một chiếc xe bọc sắt 57 tấn cán phải 2 nữ sinh trong một cuộc thao dượt. Một tòa án binh đã tha bổng 2 binh sĩ Mỹ bị truy tố về tội bất cẩn gây chết người và điều đó đã làm gia tăng sự phẫn nộ của nhiều người dân ở Nam Triều Tiên. Hoa Kỳ có 29.000 binh sĩ trú đóng ở Nam Triều Tiên.
Thưa quý vị, hôm nay, thi hài của cựu hoàng Norodom Sihanouk của Campuchia đã về đến Phnom Penh, nơi hàng ngàn người đứng dọc theo các ngã đường để bày tỏ lòng kính trọng. Thi hài cựu hoàng Sihanouk được chở về thủ đô Campuchia bằng máy bay từ Bắc Kinh, nơi ông qua đời vào ngày thứ hai vì một cơn đau tim ở tuổi 89 sau khi chiến đấu dai dẳng với căn bệnh ung thư. Đám đông những người khóc thương đã tề tựu về cung điện hoàng gia để đón vị cựu hoàng hồi hương lần cuối và để được nhìn thấy quan tài của ông. Thi hài của nhà vua sẽ được quàn tại cung điện trong 3 tháng trước khi cử hành tang lễ và hỏa táng theo truyền thống Phật giáo. Ông Sihanouk được người dân Campuchia rất mực yêu kính và được tôn làm vua cha. Ông lên ngôi vào năm 1941 và trị vì Campuchia trong khoảng thời gian không liên tục hơn 60 năm. Chính phủ Campuchia đã công bố một tuần để tang nhà vua bắt đầu vào ngày hôm nay. Quốc kỳ Campuchia sẽ được treo rủ và mọi hoạt động giải trí đều bị cấm.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố, ông hy vọng thấy được tiến bộ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ dai dẳng với Trung Quốc. Sau khi diễn ra cuộc chuyển đổi quyền hành tại Bắc Kinh vào tháng tới. Hôm nay, ông Aquino nói với các phóng viên báo chí rằng các áp lực trong nước của Trung Quốc đã gây phức tạp cho nỗ lực giải quyết vụ giằng co về một nhóm đảo nhỏ không người ở bùng lên hồi tháng 4. Theo ông Aquino, có nhiều áp lực trước cuộc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc, và ông hy vọng sau cuộc chuyển quyền áp lực sẽ giảm bớt để có thêm cơ hội đàm phán và thảo luận hợp lý hơn và ít cực đoan hơn. Ông Aquino nói rằng đã có các quan hệ nồng ấm hơn sau các cuộc đàm phán và sau khi Philippines rút các tàu ra khỏi vùng biển cạn Scarborough. Ông thừa nhận sự tiến bộ này rất chậm chạp, nhưng ông hy vọng tình hình sẽ thực sự cải thiện vào thời gian thực hiện việc chuyển quyền tại Bắc Kinh, và vì thế thái độ của ông hiện nay là chờ xem. Thứ trưởng của ngoại giao của hai nước sẽ họp vào ngày thứ Sáu để thảo luận về việc cải thiện quan hệ song phương. Cho tới nay, hai nước chỉ đạt được rất ít tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề ai có chủ quyền về một nhóm đảo nhỏ nằm trong số các khu đánh cá chiến lược và có tiềm năng về năng lượng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc chuyển quyền nhạy cảm diễn ra 10 năm một lần, sẽ bắt đầu vào cuộc họp quan trọng của Đảng vào ngày 8 tháng 11. Nhiều nước láng giềng của Trung Quốc đã tố cáo nước này càng ngày càng tỏ ra quyết đoán trong việc bảo vệ các yêu sách của mình tại biển Nam Trung Hoa. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần hết khu vực 3,5 triệu km mà các nước Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng nhận có chủ quyền từng phần.
Giới hữu trách Nga cho hay đã mở một cuộc điều tra hình sự về lãnh đạo đối lập Sergei Udaltsov, tố cáo ông đang hoạch định kế hoạch châm ngòi cho các cuộc bạo loạn của quần chúng. Ủy ban điều tra của Nga hôm nay loan báo cuộc điều tra được thực hiện sau khi một phim tài liệu truyền hình phát sóng trên một đài truyền hình thân chính phủ cho thấy ông Udaltsov đang âm mưu với các giới chức Georgia để lật đổ chính phủ Nga. Ủy ban cho biết đã xem xét bộ phim và không tìm thấy chứng cứ giả mạo nào. Ông Udaltsov là nhân vật nổi bật trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi gần đây, nhưng ông bác bỏ việc có âm mưu bạo lực. Tin cho hay hôm nay, nhân viên an ninh đã lục soát căn hộ của ông Udaltsov tại Moscow. Ủy ban điều tra cũng cho biết họ đang điều tra các nhà tranh đấu khác và cũng đưa ra một lời cảnh báo. Ủy ban nói rằng những ai nghĩ rằng họ có thể tổ chức các cuộc bạo loạn và hoạch định các hành động khủng bố mà không bị trừng phạt là đã đánh giá thấp khả năng chuyên nghiệp của cơ quan an ninh của nước Nga. Ủy ban nói thêm rằng những người không phải là công dân Nga bị phát hiện có âm mưu chống Moscow sẽ bị truy tố theo luật pháp quốc tế.
Nhiều tiếng nổ và tiếng súng làm rúng động một thành phố tại đông bắc Nigeria trong ngày hôm nay, hai ngày sau khi bạo động tại khu vực gây tử vong cho ít nhất 24 người. Cư dân tại Potiskum trong bang Yobe cho biết cuộc giao tranh bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương. Một đài truyền hình địa phương loan tin lực lượng an ninh Nigeria đang giao tranh với những nghi can khủng bố Boko Haram.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA được phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.